Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 7 với tác phẩm Bà là ai, hai giọng đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Các con hãy tích cực sống và loan truyền sứ điệp của mẹ.
Chương 10, hãy đến mà xem. Tôi phải đi Mễ Du và đi sớm, không phải để chứng minh việc hiện ra ở đó là có thực. Bài báo cuối cùng tôi viết đã công khai cho biết ý tưởng của tôi nhìn nhận như thế. Tôi muốn đi để tự mình cảm nghiệm sự thiêng liêng của nơi ấy. Việc chuyển giao quyền sở hữu của mấy tờ báo sẽ kết thúc vào đầu tháng 4. Tôi sẽ đi ngay sau đó, càng sớm càng tốt. Bài báo cuối cùng cũng đã giải phóng tôi khỏi nô lệ vào ham muốn được người khác nghĩ tốt về mình. Tôi không còn bận tâm đến uy tín nhà báo nữa. Trong tôi hiện nay đã chấm nở một sự hiểu biết sơ đẳng về điều mà Đức Trinh Nữ Maria đề cập đến. Khi người kêu gọi mọi người hãy ăn năn trở lại tận cõi lòng và chẳng cần phải nói đâu xa, việc người yêu cầu tôi cộng tác tích cực vào việc loan truyền sứ điệp Mễ Du không bao giờ xa rời tâm trí tôi. Trong khi đó, những tin tức sốt dẻo về Mễ Du cứ tiếp tục đến. Do vậy, tôi thấy cần viết thêm một bài báo nữa để bắt kịp tình hình trước khi tôi lên chương trình cho chuyến đi. Cái này coi bộ dễ làm đây, tôi nghĩ như thế. Khi đánh vào máy cái tựa đề và ngày tháng, tôi khởi sự bằng cách thuật lại nguồn gốc câu chuyện, rồi tiếp tục như sau.
Ngày 5 tháng 3 năm 1986, tin tức mới nhất về biến cố Mễ Du. Con số tổng cộng của hiện tượng được báo cáo là hiện ra, tính đến nay là gần 2.000 lần. Chưa bao giờ trong lịch sử, những cuộc hiện ra của Đức Maria lại có một tình trạng như vậy. Vào giai đoạn đầu của sự kiện này, vị khách thiên đình có hứa tiết lộ 10 bí mật hoặc sứ điệp cho mỗi em trong 6 thiếu niên. Các thị nhân nói là chỉ có 4 bí mật có liên hệ chung đến tất cả nhân loại. Mấy bí mật khác liên hệ đến cá nhân mỗi em hoặc đến cộng đoàn giáo xứ Mễ Du. Sứ điệp chính của Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc đã được giải thích rõ ràng. Qua những lần hiện ra, Đức Maria đã lặp đi lặp lại về sự quay trở về với Thiên Chúa, ăn năn thống hối, tăng cường lòng tin, chay tịnh, cầu nguyện, hòa giải với tha nhân và bình an cá nhân. Mà chỉ có những người đã khám phá ra ý nghĩa đích thực của mối tương quan đích thân với Thiên Chúa mới biết được mà thôi.
Những độc giả thường xuyên của báo chúng tôi, The News and Shopper, đã có dịp đọc loạt 4 bài báo về sự kiện ở Mễ Du, phát hành từ tháng Chạp đến đầu tháng Giêng. Bài báo dưới đây nhằm cập nhật những thông tin về tình hình của 6 thiếu niên trực tiếp liên can đến những cuộc hiện ra. Hiện giờ, chỉ còn 4 thị nhân tiếp tục được Đức Maria hiện ra hàng ngày ở bất cứ nơi nào họ có mặt. Đó là Vika, Marija, Ivan và Jakov. 2 em khác là Marjana và Ivanka đã không còn thấy Đức Trinh Nữ Maria hàng ngày nữa. 2 em đã lãnh xong 10 bí mật. Marjana nhận vào ngày lễ Giáng sinh năm 1982 và Ivanka nhận vào ngày 6 tháng 5 năm 1985. Từ đó, 2 em không còn được thấy người hàng ngày nữa. Đức Trinh Nữ Maria hứa với Ivanka rằng mẹ sẽ đến thăm em vào ngày kỷ niệm lần đầu hiện ra. Còn với Marjana, người hứa sẽ hiện ra với em vào ngày sinh nhật của em, bao lâu em còn sống, cũng như trong những lúc khó khăn của đời em. Trong một lần phỏng vấn, người ta hỏi Marjana tại sao Đức Maria hứa hiện ra và giúp em trong những lúc em gặp gian nan, mà lại không đến cứ giúp chúng tôi như vậy, trong những lúc khó khăn của chúng tôi. Marjana đáp, tôi không hề nói về những khó khăn thường tình của cuộc sống riêng của tôi. Những lúc khó khăn của tôi phát sinh từ những bí mật có liên can đến tương lai thế giới mà Đức Mẹ tiết lộ cho tôi. Lắm lúc, tôi thấy mình không chịu nổi khi suy nghĩ về những bí mật ấy. Những lúc đó, Đức Mẹ hiện ra ban cho tôi sức mạnh và lòng can đảm để tiếp tục sống.
Các cả hai em Mirjana và Ivanka nhận từ nơi Đức Trinh Nữ Diễm Phúc, một miếng vải trông giống như giấy, nhưng không phải là giấy, một thứ vải mà không phải là vải. Trên mảnh vải ấy có ghi tất cả 10 bí mật, với ngày, tháng, cả giờ phút nữa. Chính mỗi em trong hai em này mới đọc được những bí mật được giao cho riêng mình. Tấm giấy hoặc vải, hoặc gọi là vật gì đi nữa, không thể bị phá hủy bởi lửa. Đức Maria bảo mỗi em trong hai thị nhân này chọn một vị linh mục, rồi gửi cho ngài tấm có ghi 10 bí mật đó, 10 ngày trước khi chúng xảy ra. Về phần linh mục ấy, nhờ sự trợ giúp của Đức Maria, sẽ đọc được sứ điệp của mỗi bí mật và sẽ công bố 3 ngày trước khi nó xảy ra.
Ông sẽ mô tả đầy đủ tính chất, thời gian, chi tiết đến từng giờ phút và nơi xảy ra của bí mật ấy. Linh mục sau đó sẽ trả lại vật ấy cho thị nhân đã trao nó cho ông. Ông sẽ không đọc được tất cả 10 bí mật cùng một lúc, mà chỉ đọc được từng bí mật một, lúc cần công bố nó ra. Mirjana đã tiết lộ tên của vị linh mục mà em đã chọn. Theo Mirjana, Đức Mẹ rất hài lòng việc em lựa chọn linh mục đó. Vốn là theo ý người, là một linh mục tốt. Mirjana kể lại một chuyện liên can đến việc lựa chọn linh mục này. Khi tôi phải chọn một linh mục để công bố các bí mật, tôi đưa tên vị linh mục ấy cho cha Tomislav Slasik, dòng Phan Sinh, lúc đó là linh hướng của các thị nhân. Khi nghe tôi nêu tên của linh mục mà tôi chọn, cha Tomislav Slasik nói, ngài ở xa Mễ Du, con nên chọn cha nào khác đang ở gần đây. Tôi trả lời, Đức Mẹ sẽ lo chuyện đó mà cha. Ít lâu sau, chính xác là vào tháng 8 năm 1984, Đức Giám Mục Janik thuyên chuyển cha Slasik khỏi Mễ Du đi nơi khác và thay thế bằng linh mục mà Mirjana đã chọn để công bố các bí mật được giao phó cho em. Điều chớ trêu ở đây là Đức Giám Mục Janik không tin vào chuyện hiện ra và đã làm đủ cách có thể để ngăn cản vụ việc này.
Sự kiện Mirjana đã chọn xong linh mục để công bố các bí mật là dấu cho thấy thời gian dành cho bí mật thứ nhất xảy ra đang đến gần. Những bí mật khác, với khoảng cách thời gian rất ngắn, sẽ xảy ra tiếp theo. Vika, thị nhân lớn tuổi nhất, mới nhận được 8 bí mật thôi. Cô đã ghi chép xong về cuộc đời của Đức Trinh Nữ trên trần gian. Đức Maria đã đọc cho cô chép. Từ 2 năm qua, cô phải chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội, gây ra bởi một bướu nước nằm giữa đại não và tiểu não. Các bác sĩ ở thủ đô Zagreb, nước Croatia, không muốn giải phẫu vì vị trí cục bướu quá tế nhị. Cô đau đớn lắm, nhất là vào buổi chiều cô thường bị hôn mê. Tuy vậy, trước giờ Đức Maria hiện ra hàng ngày tại căn phòng nhỏ bé đơn sơ của cô lại tỉnh táo như thường. Các bạn của Vika và các bạn của Mễ Du đã đề nghị hỗ trợ mọi kinh phí cho việc di chuyển, thuốc men, viện phí nếu cô muốn đến Hoa Kỳ, London hay Thụy Sĩ để giải phẫu.
Khi người ta ra sức thuyết phục cô, câu trả lời đơn sơ của cô là không. Được hỏi tại sao, cô nói, Đức Mẹ nói với tôi là Thiên Chúa gửi đến cho tôi chứng bệnh này với một mục đích đặc biệt và tôi đã chấp nhận. Con người lại hỏi, có bao giờ Đức Mẹ nói sẽ chữa lành cho cô không? Tôi trả lời, không, và tôi cũng không xin người chữa cho tôi. Thiếu nữ đang tuổi xuân xanh tươi trẻ này sinh trưởng trong một gia đình nghèo, nhưng đã từ chối những điều kiện chữa trị đế vương người ta đề nghị với cô, chỉ vì những động lực siêu nhiên. Thử hỏi ai còn có thể kết án cô là dối trá, gian lận hoặc lừa bịp. Đời sống của Vika tràn đầy thần khí Thiên Chúa. Thần khí ấy rạng rỡ trên khuôn mặt cô, ngay cả những lúc cô bị hành hạ vì cơn đau. Marija, thị nhân đã nhận xong 9 bí mật và còn đang nhận những sứ điệp dành cho giáo xứ Mễ Du mỗi ngày thứ năm, luôn gây một ấn tượng thánh thiện nơi người được gặp cô. Ivan đã xin vào đến 2 chủng viện, nhưng vì nhiều lý do nên không thành công. Nay vẫn hy vọng trở thành linh mục trong tương lai. Jakov, người trẻ nhất, đang trưởng thành về thể chất lẫn tinh thần, nhưng vẫn rất hiếu động. Trong những buổi phỏng vấn, cậu cố trả lời nhanh để còn có thời giờ đi chơi. Nhưng khi được hỏi một câu nghiêm túc, lập tức cậu trở thành một thiếu niên suy tư và đưa ra những câu trả lời chững chạc. Tất cả 6 thị nhân đều hoàn toàn ý thức rằng các em bị hiểu lầm, chỉ trích, ngay cả kết án bởi những người lẽ ra phải tôn trọng và bảo vệ các em, như nhà thần học lừng danh Hans Urs von Balthasar đã nói. Các em cũng tin chắc rằng mình được Đức Trinh Nữ Maria hiện đến và sử dụng như những dụng cụ để truyền đạt sứ điệp thiên đàng cho nhân loại.
Cập nhật thông tin như vậy được rồi, tôi vừa nghĩ, vừa kéo trang giấy cuối cùng ra khỏi mấy chữ. Và bây giờ, tôi tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi. Qua Jim Stoffer, tôi liên lạc được với nhóm Trung tâm Hòa bình ở Boston, mà mục tiêu duy nhất là loan truyền sứ điệp Mễ Du bằng cách phân phát báo, sách, ấn phẩm và tổ chức hành hương. Jim đã đi với họ trong chuyến đầu tiên của anh vào tháng 11. Khi tôi biết là họ có chuyến khác ấn định vào ngày 30 tháng 4 khởi hành từ Nữ Ước, tôi liền đăng ký ngay. Vì con cái còn quá nhỏ, không thể bỏ ở nhà lâu, nên Terry phải ở nhà. Nàng cũng muốn như vậy, nhưng khi ngày lên đường càng đến gần, nàng càng tỏ vẻ không mấy phấn khởi về chuyến đi của tôi. Một người khác cũng tỏ ra ít khích lệ tôi, đó là mục sư Bill Wingard của tôi. Chúng tôi đã nhiều lần thảo luận sôi nổi riêng trong văn phòng của ông, luôn luôn xoay quanh sự lo lắng của ông. Ông lo rằng trong sự hăng hái của tôi đối với bà Maria, tôi đang đánh mất cái nhìn vào trung tâm điểm là Chúa Giêsu Kitô. Ông cứ kêu lên: "Tất cả những gì tôi nghe từ miệng anh chỉ là Maria." Tôi biện hộ: "Vậy thì thật ra anh không nghe gì hết, vì tôi cứ kêu Giêsu mà anh lại cứ nghe ra Maria. Coi kìa Bill, Đức Mẹ chỉ đang dẫn đường cho tôi đến với Chúa Giêsu thôi." Nhưng những cuộc thảo luận luôn luôn dẫn đến tranh cãi về thần học. Ông chỉ trích mấy bài báo của tôi, và những sách tôi cho ông ấy mượn đều sai giáo lý tin lành Lutero. Càng ngày tôi càng thất vọng và buồn, vì từ lâu chúng tôi chơi thân với nhau. Dần dần tôi ý thức được là những người khác trong giáo hội của tôi chỉ còn biết mong đợi chàng Wayne vượt qua được chuyện này. Và khi sự việc không diễn tiến như vậy, thì công tác dạy trường Chủ nhật của tôi bị xen kẽ với phiên người khác. Cuối cùng, tôi chẳng còn được dạy lớp nào nữa. Điều mà tôi không ý thức được, đó là tác động của tất cả những việc này trên tôi. Khi làm thủ tục bán lại những tờ báo gần xong, và khi thấy nhà xuất bản của mình vẫn lãnh việc in ấn mấy tờ báo đó, nên thu nhập vẫn ổn định, tôi bắt đầu nghĩ về tương lai. Một lần nữa, tôi quên bẵng cái phần trong sứ điệp của Đức Maria nói về việc tôi sẽ không còn ở trong ngành báo chí nữa. Thực tế là khi dàn xếp với các người chủ mới của mấy tờ báo, tôi vẫn được tiếp tục phụ trách mục của tôi, và thậm chí còn được lãnh một món tiền nhuận bút tượng trưng nhờ đó. Muốn cho việc tôi tiếp tục viết bài xã luận có đủ lý do thì cũng dễ thôi. Sau chuyến đi từ Mễ Du về, hiển nhiên là sẽ có nhiều bài báo nữa cần được viết về Mễ Du. Còn trong lúc này, tôi mở lại hai mục như đã có trước đây, chỉ đề cập đến những vấn đề thường ngày của địa phương. Những toan tính của tôi về tương lai càng lúc càng xoay quanh khả năng cộng tác với một cựu nhân viên của báo chúng tôi, hiện đang làm chủ một công ty quảng cáo. Nhờ có kinh nghiệm làm việc bao quát trong lĩnh vực này, tôi sẽ làm tư vấn quảng cáo độc lập. Đó là đôi nét nổi bật trong suy nghĩ của tôi vào một buổi sáng tháng 4, khi tôi ngồi trong văn phòng trên chiếc ghế ngả ra phía sau và đầu óc hướng về phía trước khoảng 6 tháng. Bất chợt, cảm thấy một lần nữa thông điệp mạnh mẽ rõ rệt từ Đức Maria nổi lên trong lòng tôi. Nếu con không muốn làm việc đó, một người khác sẽ làm. Tôi ngồi bật dậy như muốn rớt ra khỏi ghế. Tim đập thình thịch, tôi nhảy lên kêu lớn: "Có, con muốn làm việc đó. Cảm thấy mình có vẻ hơi khùng, tôi phân vân, không biết mình có tưởng tượng quá chớn hay không. Nhưng tôi đã mau lẹ xua đuổi ý nghĩ đó, vì tôi biết nguồn gốc và ý nghĩa của lời khiển trách ấy, mặc dù nó có đến một cách nhẹ nhàng mấy chăng nữa. Từ lúc đó trở đi, tôi không còn để tâm đến chuyện làm việc quảng cáo nữa, mà chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho chuyến đi Mễ Du.
5 ngày trước khi tôi khởi hành, những hàng tít lớn trên các báo om sòm lên về phản ứng hạt nhân của Nga ở Chernobyl. Một cột mây phóng xạ khổng lồ đã bị phóng thích và đang bay qua miền Nam Âu Châu vào Nam Tư. Thêm vào đó, một đợt khủng bố mới nhắm vào người Mỹ ở châu Âu và Munich vừa nổ ra. Munich, nơi chúng tôi phải ghé để đổi máy bay, chính là một trong những điểm nguy hiểm nhất.
Em nói thật đấy nhỉ, em thấy lúc này là tệ nhất để cho anh đi đó.
Terry phản đối tôi khi ngồi sau bàn làm việc của nàng. Vợ tôi quả là một người hợp tác làm ăn rất có giá mà tôi có thể cầu mong được. Mỗi lần tôi bị lạc hướng hoặc chật đường, nàng thường lôi tôi về rất nhanh bằng một vài lý lẽ thực tế đập mạnh vào mắt. Sự thật thường làm đau cái tôi và lòng kiêu hãnh, nhưng nàng vẫn thường có lý.
Hôm nay, nỗi lo của nàng không phải là về công việc.
Đám mây đang tràn đến miền ấy, thế mà anh lại đâm đầu vào nó, như vậy đúng là ngu ngốc.
Nàng ngừng lại, nhưng tôi không nói gì.
Và đó lại là một nước xã hội chủ nghĩa, làm sao anh biết được những gì họ có thể làm?
Tôi cắn môi.
Em thấy anh chẳng đúng chút nào. Khi đi ngay vào lúc mấy tờ báo phải chuyển qua cách điều hành mới, mà nhất là sau khi anh đã chấp thuận ở lại làm cố vấn cho họ trong 2 tháng nữa.
Tôi không cho nàng biết rằng chuyện chuyển giao đang diễn ra trơn tru, và rằng tôi đã thỏa thuận đầy đủ với các chủ mới của tờ báo cho tôi đi vắng 9 ngày. Tôi giữ im lặng, biết rằng Terry cần xả ra hết những lời đó, dù nàng vẫn biết là chúng sẽ không làm cho tôi đổi ý được. Ngày 30 đến, nàng lái xe đưa tôi ra phi trường. Tôi cười, nói khi chúng tôi chia tay. Em đừng lo, anh sẽ không trở về như bóng ma lập lòe trong bóng tối đâu, và anh cũng sẽ không chết rũ trong một nhà tù nào đó ở bên ấy. Anh sẽ về nhà trước khi tấm bưu thiếp của anh gửi tới nhà, chắc chắn mà. Nàng cố tạo nụ cười can đảm nhất của nàng khi tôi quay đi và vẫy tay, nhưng nàng chẳng dối được ai, cả tôi lẫn nàng.
Tại phi trường Kennedy, tôi đi đến phòng đợi chỉ định cho nhóm chúng tôi. Một phụ nữ đang ngồi đằng sau bàn ghi danh cho biết cô là Rose Finnegan từ Boston. Khi tôi tự giới thiệu, cô ta liền đứng dậy, ôm chặt tôi la lên.
Chúa chúc lành cho anh nha anh Nguyên. Anh là người bạn Lutero cùng đi với chúng tôi đó.
Nhiều cái đầu quay lại để nhìn anh chàng tin lành hời hợt này. Gắn xong cái thẻ tên lên áo tôi, cô lùi lại ngắm nghía công trình của mình. Tôi giữ nụ cười vô hồn trên mặt. Như một nguyên tắc, tôi rất ghét mấy cái thẻ gắn tên và không bao giờ đeo nó trong lúc làm nhiệm vụ. Nếu có thể vứt được, tôi sẽ vứt, nhưng cái này thì tôi sẽ phải đeo trong 8 ngày nữa. Tôi mang theo nhiều sách về Mễ Du, chọn một chỗ ngồi cách xa những người khác. Tôi chuẩn bị vùi đầu vào một quyển sách, nhưng khi rút sách ra khỏi cái túi du lịch mà họ mới cho, mắt tôi chạm vào cái tên trên túi. Tôi cố nhớ lại điều Jim Stoffel đã kể với tôi về Trung tâm Hòa Bình.
Nó bắt đầu với John Hill, một doanh nhân cực kỳ thành công ở Concord, bang Massachusetts. Bất cứ cái gì ông hoàn thành đều hái ra tiền, nhờ đã trưởng thành từ ngôi trường đời khốc liệt mà ông lăn lộn từ tấm bé. Hiện nay, ông làm việc như một loại thầu khoán, đảm nhiệm nhiều thứ cùng một lúc, kể cả làm chủ cái xưởng tái chế đèn đường kiểu cổ và ghế dài bằng sắt uốn. John có tính độc lập mạnh mẽ. Một người bạn lâu năm tặng ông một băng video về Mễ Du. Khi xem xong, ông khẳng định đấy là một sứ điệp hòa bình cho thế giới. Có điều gì đó trong quá khứ bừng dậy trong ông, đánh động ông một cách sâu xa hơn bất cứ điều gì trong nhiều năm. là một người mang danh công giáo, nhưng ông đã không đi nhà thờ từ khi còn nhỏ, chỉ trừ những dịp lễ cưới hay lễ tang. Giờ đây, ông đã tìm đến một nhà thờ và bắt đầu cầu nguyện.
Tôi mỉm cười khi nhớ lại chuyện của ông ta, vốn không khác gì mấy với chuyện của tôi. Hình như Đức Maria đang muốn tuyển mộ một đợt tông đồ độc đáo, không giống ai. Tôi lại mỉm cười. Có lần các thị nhân hỏi người sao lại chọn các em. Người cười và đáp: mẹ không luôn chọn những người tốt nhất. Tin là Chúa đã nói. John và một người bạn thành lập trung tâm hòa bình, lập văn phòng trong xưởng đèn mang sông và thu hút những người tình nguyện. Theo một nghĩa nào đó, họ chính là những người tiền phong, tổ chức chu đáo những chuyến đi và các tiện nghi tại một xứ sở còn hoàn toàn nằm ngoài lịch trình đường bay quốc tế. Đến nay, dĩ nhiên, một tập quán làm việc tốt đẹp đã thành hình, nhưng vào lúc đầu, họ thật là những người mở đường. Điều chớ trêu là chính John vẫn chưa đặt chân đến Mỹ Du. Ông ta tin công việc của mình là ở nhà, để làm cho những người khác đi tới đó. Tôi mong đến ngày được gặp người đàn ông này, người đã làm được rất nhiều cho việc truyền bá sứ điệp, nhưng lại không có ý muốn đích thân đến đó.
Họ thông báo đến giờ bay. Tôi đứng dậy đi vào hàng. Ai nấy đều xôn xao. Chúng tôi sắp lao vào một cuộc phiêu lưu để đời. Đoàn chúng tôi có tất cả 70 người, gồm đủ nam nữ, già trẻ. Trên máy bay, tôi ngồi cạnh một phụ nữ trẻ có tên là Maureen Thompson từ Philadelphia. Cô rất cởi mở, thân tình, nên chẳng mấy chốc, chúng tôi trao đổi với nhau những câu chuyện đã đưa chúng tôi đến với sự kiện Mễ Du. Tôi mau chóng phát hiện rằng mọi người trong chuyến đi này đều có một câu chuyện độc đáo giải thích lý do khiến họ ngẫu nhiên có mặt tại đây. Dần dà, tôi biết được đó là một nét chung của bất cứ cuộc hành hương nào.
Trước khi lên máy bay, tôi đã để ý đến Maureen. Vì lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy là một nữ tu. Trang phục của cô trông như là đồng phục. Và vì thời nay, một số dòng tu chấp nhận lối ăn mặc tân thời, nên tôi cho đó là lý do cô không mặc áo dòng. Hóa ra cô ấy đang học năm cuối để thành y tá. Cô nghe nói về Mễ Du và khao khát được đến đó, mặc dù có những khó khăn về tài chính. Cha cô là một nhân viên cảnh sát có 5 người con, phải cật lực làm việc để nuôi chúng ăn học. Dẫu vậy, Maureen cứ viết cho Trung tâm Hòa Bình xin thông tin để tham khảo trong tương lai. Cô đã từng cầu nguyện, than thở với Chúa là cô muốn đi lắm. Nhưng khi biết chuyến đi tốn khoảng $1,300, cô kể như xong rồi, chỉ là một giấc mơ đẹp.
Thế rồi có một lá thư đến từ trường đại học, nơi cô sắp lãnh bằng cử nhân ngành điều dưỡng. Cô chết lặng khi biết mình đã trả dư học phí suốt 4 năm qua, và bây giờ họ hoàn tiền lại cho cô với tấm ngân phiếu hơn $500. Cũng trong tuần đó, cô nghe tin từ cơ quan IRS, cô đã tính lầm tiền thuế lợi tức thu nhập của năm trước, nên họ trả lại cho cô hơn $500. Khi cô kể cho cha mẹ nghe về hai của trời cho phi thường này, họ liền bù thêm một ít nữa cho đủ số tiền để cô đi. Cô cười nói,
mà ngay cả như vậy, tôi vẫn không thể có mặt đây bây giờ, vì còn phải thi cuối năm vào tuần này. Nhưng khi thấy tiền đã đến với tôi như thế, tôi nhận ra là chính rất thánh Đức Mẹ đang gọi tôi đến Mễ Du, cho nên tôi làm đơn xin phép đặc biệt để thi kỳ kế tiếp khi trở về, và đơn của tôi lại được chấp thuận.
Đó là câu chuyện đáng ngạc nhiên, và đó cũng là lần đầu tiên tôi được nghe người ta gọi Đức Trinh Nữ Maria là rất thánh Đức Mẹ. Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi thực sự tiếp xúc với một người rất là công giáo. Ngày lúc đó và nơi đó, Maureen Thompson thành cầu nối công giáo của tôi trong suốt chuyến hành hương. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi sau này cô bộc lộ cho tôi biết chính cô cũng đã có những trăn trở day dứt về lòng tin. Rồi tôi kể cho cô ấy nghe chuyện của tôi, chừa ra sứ điệp của Đức Mẹ Maria. Cả hai chúng tôi đều phấn khích trước câu chuyện của nhau. Thực tế là cả hai đã hăng hái đến nỗi quên cả ngủ mà nói chuyện suốt 9 tiếng đồng hồ. Về sau, tôi thấy điều này cũng khá phổ biến trong những chuyến đi mễ du. Trong thời gian 9 tiếng này, có lúc tôi đã nói với cô: "Này Maureen, điều này nghe hơi quái đản, nhưng chúng ta sẽ là bạn bè của nhau đến suốt đời đó." Cô mỉm cười, đáp:
"Vâng, tôi biết."
Có người ngồi mấy hàng ghế trước chúng tôi kéo màn cửa sổ lên, và tôi ngạc nhiên khi thấy mặt trời đã lên cao khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Các con hãy cầu nguyện và cầu nguyện. Có cầu nguyện các con mới biết được niềm vui lớn lao và lối thoát cho mọi hoàn cảnh bế tắc.
Chương 11. Ngôi làng. Khi máy bay bắt đầu nghiêng qua phía chúng tôi, chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Dubrovnik, phong cảnh dãy núi Herzegovina của miền Trung Nam Tư hiện ra thật ngoạn mục. Lần đầu tiên trong chuyến bay mới thấy máy bay bị chao đảo. Nhưng vì ai cũng phấn khởi, biết mình sắp đến nơi nên chẳng quan tâm. Trong vài phút nữa, chúng tôi sẽ ra khỏi máy bay và lên xe buýt về điểm cuối của hành trình. Qua tìm hiểu, tôi được biết những người dân Croatia đầu tiên đã di dân đến bờ biển Dalmatia vào thế kỷ thứ 6, theo bước triệt thoái của quân đội La Mã chiếm đóng. Họ là một dân tộc sống bằng nghề nông đến từ miền Tây Nam, mà sau này gọi là Ukraine, và cùng với họ là các linh mục thừa sai dòng Phan Sinh. Cũng tiến vào đất này là những người Serbi theo chính thống giáo Đông Phương, một sự pha trộn vốn rất chóng tàn và hời hợt trong thời Trung Cổ. Những cuộc đụng độ xảy ra thường xuyên giữa các tông phái Kitô giáo Đông Phương và La Mã, cuối cùng đã bị dẹp tan bởi những người xâm lăng đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ áp đặt Hồi giáo trên mọi xứ sở họ chiếm đóng. Đến thế kỷ thứ 16, họ đã kiểm soát hầu hết bán đảo Balkan và chiếm cứ vùng này trong 3 thế kỷ kế tiếp. Những cuộc thanh trừng đẫm máu của Balkan được lừng danh khắp nơi quả không sai.
Mija Svetoza, người Croatian, sinh trưởng tại Bosnia-Herzegovina, về sau đã kể lại như sau. Khi quân Thổ đến xứ đảo của tôi, năm 1525, các vị thừa sai Phan Sinh đã có mặt rồi. Tại đó có 2 nhà thờ và 12 vị linh mục, 7 vị thoát được, còn 5 vị kia bị tử hình, xác họ bị vứt trên sông Neretva. Các Kitô hữu trốn ra khỏi vùng và sống ẩn nấp, không có được một cái gì suốt 300 năm. Có lẽ một hoặc hai lần trong một năm, các linh mục kín đáo đến những nơi có giáo hữu để dâng lễ, rửa tội cho trẻ em và dạy các cháu đôi chút hầu duy trì lòng tin. Bất cứ khi nào người Thổ phát hiện ra những cuộc tụ họp này, họ đều giết sạch. Lúc tôi còn bé, hàng năm, mẹ tôi thường đến một trong các nơi ấy để cầu nguyện và kính viếng. Bà thường để tôi ngồi gần đó, trong khi bà vừa cầu nguyện, vừa đi quanh nơi ấy bằng đầu gối. Bây giờ, mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi nhận ra là trong cuộc đời và sự chọn niềm sống đạo của mẹ tôi, có toàn bộ lịch sử của dân tộc chúng tôi. Đó là lịch sử lòng tin của chúng tôi, và sự chiến đấu cho việc sống còn của lòng tin ấy, vốn chỉ chấm dứt khi quân Thổ ra đi.
Còn một điều nữa mà cha Svetoza thường phải nói về lịch sử của dân tộc mình. Những năm chịu bách hại và đau khổ ấy cũng là thời gian của ân sủng, thời gian của sự thanh tẩy và canh tân. Thời ấy nếu bạn muốn tin, bạn phải chịu đau khổ vì lòng tin ấy. Đức tin có một cái giá, và giá ấy không rẻ. Chịu đau khổ vì lòng tin quả thật đã không dễ dàng. Tuy nhiên, đó lại là, đã và sẽ là một phúc lành cho giáo hội. Từ thời sơ khởi, gương tử đạo của các Kitô hữu luôn luôn vẫn là nguồn gốc của những cảm hứng, hướng dẫn và lãnh đạo vĩ đại. Nam Tư nghĩa là quốc gia của những người Nam Slavo, gồm có dân Serbia, Croatian, Sloven, Montenegro, Macedonia, Hồi giáo và Bosnia. Và sau đệ nhất thế chiến đã nổi lên một khối những nhóm liên kết yếu ớt, chia rẽ, gồm những bè phái luôn tranh chấp. Khi cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mỗi ngày một lớn mạnh, thì ảnh hưởng Đảng Cộng sản ở Nam Tư cũng nắm được vị thế. Tuy không bao giờ vươn tới được quyền lực bằng những đảng phái chính trị của người Serbia hoặc người Croatian, vua Alexander chỉ vì như một nhà độc tài đã duy trì một nền hòa bình mong manh cho đến khi ông bị ám sát năm 1934 và con trai ông lên kế vị cho đến năm 1941. Thế rồi Đức Quốc giã đến, quân đội Nam Tư không đọ sức nổi với họ và trong vài tuần lễ, phe trục chia nhau chiến lợi phẩm. Đức Quốc chiếm phần hơn, để lại Dalmatia và Montenegro cho người Ý.
Phong trào kháng chiến du kích thứ nhất nổ ra tại Bosnia, Herzegovina, nơi có làng Mễ Du. Tuy vẫn phải đối mặt với kẻ thù chung, người Serbia và Croatian không thôi sát hại lẫn nhau. Trong khi đó, ảnh hưởng của phe du kích Cộng sản ngày càng lớn mạnh. Phe này đặt dưới quyền lãnh đạo của Joseph Tito, người được Karl Marx che chở, và bằng vũ lực đã leo lên địa vị chóp bu của cách mạng đỏ. Khi quân Đức triệt thoái dần dần trước sức tấn công của Hồng quân, thì trong một thành phố đã được giải phóng, chính quyền lâm thời mới thành lập đều là Cộng sản. Tuy nhiên, khi các lực lượng kháng chiến rốt cục vứt bỏ được thống trị của Đức Quốc xã, họ vẫn hy vọng phục hồi nền quân chủ lập hiến đang lưu vong ở Anh Quốc. Nhưng sự kiểm soát của Cộng sản đã tỏ ra tuyệt đối. Trong một kỳ trưng cầu dân ý trên toàn quốc, mặt trận dân tộc của Tito đạt số phiếu tuyệt đối. Một điều chẳng có gì lạ.
Đến đây, dòng suy nghĩ của tôi bị cắt quãng vì máy bay bỗng chao đảo nhiều hơn. Sân bay Dubrovnik chỉ có một đường băng đủ dài cho những máy bay phản lực xuyên đại Tây Dương, và hiển nhiên là đang có một cơn gió rất mạnh thổi trực tiếp ngang qua nó. Khi chiếc máy bay khổng lồ chồm lên và nghiêng ngả bên này bên kia, cố gắng thích nghi với cơn gió, tôi bèn liếc nhìn chung quanh. Những đốt ngón tay trắng nhợt bám chặt vào thành ghế, những khuôn mặt tái mét sợ hãi hoặc choáng váng. Những túi nôn đã mở ra sẵn sàng. Những ai không quá sợ thì đang cầu nguyện, đọc kinh cực kỳ sốt sắng. Nếu cũng đã có những người vô tín trên máy bay khi cất cánh, thì khi những dàn bánh xe đáp đánh sầm xuống phi đạo, trên máy bay chẳng còn người vô tín nào. Vài tiếng tán thưởng yếu ớt vang lên từ phía buồng lái. Nhưng chúng tôi thì vỗ tay như sấm, thở phào vì còn được sống. Nhìn thấy lá cờ đỏ trên mấy tòa nhà cổ lỗ trong sân bay mà xe chúng tôi đang hướng tới, ý thức về sự có mặt trong một nước cộng sản bỗng nhiên thấm thía. Thật là trớ trêu, tôi nghĩ như vậy. Thiên Chúa đã chọn một nước theo chế độ cộng sản để gửi Đức Trinh Nữ diễm phúc tới.
Khi máy bay dừng lại và người ta đem đến một chiếc cầu thang, chỉ có một người lính canh quan sát chúng tôi, một cây tiểu liên lủng lẳng ở vai. Tôi đã rất ngạc nhiên vì số lượng lớn những máy bay quân sự, máy bay trực thăng, máy bay chở lính. Cho đến lúc tôi hiểu ra rằng chức năng cơ bản của mọi sân bay Nam Tư là quân sự. Trong khi đợi xuống khỏi máy bay, chúng tôi được báo là không được chụp ảnh, trừ khi chúng tôi muốn máy ảnh của mình bị tịch thu. Không một nhân viên nào mỉm cười khi khám xét giấy tờ hoặc hành lý của chúng tôi. Không một ai có vẻ quan tâm xem chúng tôi có thích thú đến thăm nước của họ hay không. Còn những ai mang chẳng hạt mân côi hoặc các loại ảnh tượng đều được khuyên đừng để lộ ra. Họ không muốn các thứ ảnh tượng mang vào trong nước của họ, và họ sẽ giữ lại ở phi cảng rồi sẽ trả lại cho chủ nó khi ra về.
Cảm tưởng khó chịu của tôi lúc mới tới đã sớm tan khi chiếc xe buýt của chúng tôi lăn bánh trên con đường ngoằn ngoèo dọc theo bờ biển ngoạn mục. Nữ tu Margaret Catherine Sims, hướng dẫn viên tinh thần của chúng tôi, đã tiếp đón chúng tôi nồng hậu không chỗ nào chê. Cộng tác với Trung tâm Hòa Bình, từ 2 tháng trước chị đã đến Mễ Du. Đoạn đường đi mất 3 tiếng rưỡi đồng hồ, tuy rất mệt nhưng chúng tôi vẫn thưởng thức cảnh đẹp trên từng cây số. Biển Adriatic xanh biếc, những cụm nhà cổ hàng thế kỷ bám treo leo trên vách đá phủ đầy cây tùng bách, những thị trấn thu nhỏ mình trong những vịnh tuyệt đẹp, mỗi khúc ngoặt lại lộ ra một cảnh khác trông đẹp như tranh. Chúng tôi lấy máy ảnh ra và bấm lia lịa. Chúng tôi sẽ tạm trú tại các gia đình người Croatian ở một thị trấn tên Sitluk, cách Mễ Du trên 6 cây số. Cho ôi, rào cản ngôn ngữ. Ở đấy không một ai biết nói tiếng Anh. Nếu muốn cái gì thì chúng tôi lại phải ra dấu. Sau khi đã gặp chủ nhà, chúng tôi vội vàng quay lại xe vì đã gần 6 giờ 40 là giờ Đức Maria hiện ra theo thường lệ.
Khoảng một nửa trong số chúng tôi đã lên xe. Khi một phụ nữ còn đứng trước đầu xe bỗng kêu lên:
"Ôi Chúa ơi, nhìn mặt trời kia."
Nhìn theo tay bà ấy chỉ, tôi không thể nào tin vào mắt mình. Mặt trời còn một giờ nữa mới lặn, đang có một viền sáng quanh nó, làm như đang có nhật thực xảy ra, khiến chúng tôi có thể nhìn thẳng vào nó. Nhưng thay vì bóng mờ của mặt trăng, thì đây trông giống như cái đĩa bạc ở chính giữa. Không thể tin được, chúng tôi có thể nhìn chằm chằm không chớp mắt vào mặt trời. Và cái mà chúng tôi thấy đằng sau cái đĩa bạc thì hình như đang quay. Có cả viền sáng quanh nó cũng đang tỏa ra nhiều tia sáng đủ màu. Thật là đẹp đẽ, hấp dẫn tuyệt vời. Tôi không tin nổi chuyện này. Tôi thầm thì với Maureen ngồi bên cạnh, mắt không rời mặt trời. Cái mà tôi đang làm đây là không thể được. Tôi đang nhìn thẳng vào mặt trời, tức là tôi đang làm hư võng mạc vĩnh viễn. Vậy mà tôi không thấy nguy hiểm. Thực ra, tôi cảm thấy mình có thể tiếp tục đăm đăm nhìn mặt trời như vậy bao lâu tôi muốn. Tôi lắc đầu, không tin nổi.
Maureen nói,
xem kìa, nó đang diễn ra cho mọi người xem. Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều thấy cả.
Khỏi nói, tới khi chúng tôi lên hết trên xe và bắt đầu đi thì đã quá giờ hiện ra. Không can gì, tất cả chúng tôi đã quá phấn khởi vì được chứng kiến hiện tượng mặt trời sớm như vậy. Khi còn cách 3 cây số, chúng tôi trông thấy núi Krizevec là núi thập giá, nổi bật từ đằng xa. Tôi nhìn ra được cây thập giá ở trên đỉnh và lấy làm lạ là nó trông quá nhỏ. Tôi cứ tưởng là cây thập giá đó sẽ nổi bật lên trên toàn thung lũng. Khi băng qua chiếc cầu nhỏ dẫn vào Mễ Du, những tiếng kêu vui mừng nổi lên. Kìa là nhà thờ Thánh Giacobbe với 2 tháp chuông song đôi. Đúng y như chúng tôi đã thấy trong vô số hình ảnh và video, chúng tôi đã thật sự có mặt ở đây rồi.
Chiếc xe buýt đỗ sát bên một lùm cây ngay trước mặt nhà thờ. Chúng tôi chạy ào ra đến chỗ một đám đông tụ họp bên ngoài nhà sứ sát cạnh nhà thờ. Cuộc hiện ra bên trong đã xong, nhưng đám đông còn nán lại, và chúng tôi cũng muốn chen vào đấy. Ngay lúc đó, một cánh cửa mở ra và Maria, thị nhân trẻ vốn luôn có vẻ dè dặt và trầm tĩnh, xuất hiện. Cô đi với một vị linh mục đến phía sau nhà thờ. Khi ngang qua bãi cỏ, đám đông ùa theo sau cô. Người gần cô nhất thì kêu lớn tiếng xin cô cầu nguyện, hoặc chỉ cố chạm vào người cô. Bỗng nhiên, tôi nhớ đến đám đông thường hay chạy theo Arnold Palmer ở giải thi đấu Golf Masters tại thành phố Augusta, tiểu bang Georgia. Tôi còn nhớ một cách đặc biệt, gương mặt của một cụ già đã hăng hái bước đi bên cạnh người chơi golf ấy và xin được chữ ký của anh ta. Cụ ấy cũng sung sướng như một đứa trẻ, khuôn mặt sáng lên, y như khuôn mặt đang sáng lên của mấy người chạy theo Maria.
Linh mục và thị nhân đi qua cửa sau vào phòng áo, còn đám đông quay lại cửa trước nhà thờ để dự lễ tiếng Croatian đang sắp sửa bắt đầu. Nhưng vì lý do nào đó, Maureen và tôi còn nán lại.
Nhìn kìa, nhìn kìa.
Cô vừa nói vừa thúc cô trỏ vào tôi và chỉ tay về phía cửa sổ của phòng mặc áo lễ. Tôi nhìn và trông thấy Maria giúp linh mục mặc áo lễ để chuẩn bị làm lễ. Lòng tôi trào dâng một tâm tình khiêm tốn tri ân
về đặc ân được chứng kiến khoảnh khắc này, cho đến khi chuông báo giờ lễ vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng. Vội vàng chạy vòng ra phía trước, chúng tôi thấy nhà thờ đã chật ních người. Người ta ngồi đầy những hàng ghế và đứng chen chúc theo các lối đi. Thánh lễ bắt đầu bằng một bài thánh ca tiếng Creation, và cả nhà thờ thật sự đã rền vang tiếng hát ấy. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ tới để so sánh, đây là một nhà thờ Baptist trong kỳ phục hưng cao độ. Tôi cố chen vào giữa lối đi bên trái, cho đến khi không còn chen được nữa. Tiếng hát của thánh vịnh bất hủ ấy vang dội trong tôi thấu tận, xương tủy. Tôi để ý thấy nhiều người nước mắt lăn dài trên má. Phần tôi quá đỗi sửng sốt, không khóc được. Đến phút này, sau vụ mặt trời, cây thánh giá và việc quan sát Maria giúp linh mục chuẩn bị thánh lễ, tất cả mọi giác quan của tôi đều đã quá tải. Tôi chỉ biết nghĩ, thật là quá sự mong đợi của tôi. Không một băng hình nào, không một quyển sách nào, hay cả cha Scotty đã chuẩn bị trước cho tôi điều này. Rồi khi đang đứng đấy, tôi cảm thấy có người kéo tay áo tôi. Tôi nhìn xuống, một bà cụ người quê già ít nhất cũng trên 70 tuổi. Bà ra dấu nhường ghế cho tôi. Hoảng quá, tôi lắc đầu, nhưng bà cụ tóc bạc với khuôn mặt sạm nắng, hằn vết lo âu đó, cố nài nỉ. Tôi vui vẻ từ chối lần nữa, ra dấu cho bà cứ ngồi đấy. Cuối cùng, bà nắm cánh tay tôi và ấn tôi ngồi xuống. Tôi phải mất một lúc mới hiểu ra bà đang vâng lời rất thánh Đức Mẹ, người đã yêu cầu dân làng Mễ Du hãy biết cho đi, đặc biệt đối với các người hành hương, như con của người đã cho đi vậy. Tôi làm theo như lời bà cụ đội khăn choàng và mặc áo dài đen truyền thống bảo tôi. Tôi ngồi vào chỗ của bà, còn bà đứng ở lối đi. Và giờ đây, hai dòng nước mắt tôi đang chảy dài trên đôi má. Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương 11 của tác phẩm Bà Là Ai, chứng từ của một ký giả tin lành về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra tại Thánh địa Medjugorje năm 4.